Ban Cố, sử gia kiệt xuất. Ban Cố sinh năm 32, mất năm 92, tự Mạnh Kiên, người đất Phù Phong, là sử học gia đời Đông Hán. Ban Cố đã dùng tinh lực một đời biên soạn bộ Hán thư, bảo tồn những sử liệu quý giá đời Tây Hán và khai sáng một phương pháp chép sử mới và trở thành một sử gia kiệt xuất nhất sau Tư Mã Thiên. Lúc mới 5 tuổi, Ban Cố đã theo cha lên kinh đô Lạc Dương. Lạc Dương là trung tâm chính trị văn hóa lúc ấy, có nhà Thái học, tương đương cấp đại học hiện nay, quy mô lớn nhất nước, và có rất nhiều giáo sư nổi tiếng lúc bấy giờ. Tất cả sinh viên học sinh toàn quốc đều mong muốn vào học ở đấy. Phụ thân Ban Cố là Ban Bưu, cũng là giáo sư Thái học. Ông đào tạo nên khá nhiều nhà tư tưởng nổi tiếng sau này, trong đó có Vương Xung. Khi Ban Cố 13 tuổi, một lần cậu theo cha vào nhà Thái học. Gặp Vương Xung, vốn đã nghe tiếng Ban Cố thông minh hiếu học, nên cố ý đặt ra nhiều vấn đề để nghe câu trả lời của cậu. Ban Cố lúc ấy tuy nhỏ tuổi hơn Vương Xung nhiều, nhưng cậu không hề câu nệ, nhất là khi đề cập đến lịch sử điển cố đời Tây Hán. Vương Xung hứng khởi nói với Ban Bưu: "Thưa lão sư, vị công tử này của thầy thật tuyệt vời. Mai sau nhất định sẽ có sự nghiệp lớn. Coi như thầy có người kế thừa rồi." Ban Bưu vuốt râu cười, hết sức hài lòng. Năm 54, phụ thân Ban Cố qua đời. Theo quy định, lúc ấy cha chết, con phải để tang 3 năm. Ban Cố đang học ở Thái Viện, phải quay về quê hương huyện Phù Phong. Sau 3 năm cư tang, Ban Cố bắt tay vào soạn sách sử. Phụ thân ông vốn có soạn một bộ Sử Ký Hậu Truyện, có ý nối tiếp theo bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên, chép về lịch sử đời Tây Hán. Nhưng Ban Cố lại muốn chép một cuốn sử riêng biệt hoàn chỉnh. Vì vậy, ông quyết định viết Hán Thư, bắt đầu từ khi Vương Triều Hán kiến lập. Đây là một công trình lớn, Ban Cố phải miệt mài chép suốt ngày đêm. Năm 62, cũng như mọi hôm, Ban Cố ngồi vào bàn viết. Bỗng cửa sao động, quan quân ập vào bắt giữ ông và tịch thu bản thảo Hán Thư. Hai ngày sau, Ban Cố bị áp giải về Trường An, tống vào ngục. Người em ông là Ban Siêu, uất ức vì anh, tìm lên kinh đô khiếu tố cho rõ nguyên nhân. Thì ra lúc ấy, triều đình Hán Minh Đế đang triệu tập các học giả về viết quốc sử. Nghe đồn Ban Cố tự ý viết riêng Hán Thư, họ nghi ngờ ông phỉ báng triều đình nên bắt ông và tịch thu tác phẩm ông để tra cứu. Hán Minh Đế tự thân thẩm duyệt bản thảo Hán Thư, phát hiện Ban Cố chép nhiều điều có lợi cho triều Hán. Đồng thời nhận ra tài năng của Ban Cố, Minh Đế hạ chiếu tha ông và sai ông giữ chức Lan Đài Lệnh Sử. Lan Đài là tên thư viện quốc gia thời ấy và là nơi chứa nhiều sách học thuật quý nhất nước. Lợi dụng điều kiện thuận lợi ấy, Ban Cố dồn hết tinh lực hoàn thành bộ Hán Thư. Toàn bộ sách có hơn 100 thiên, hơn 80 vạn chữ, chép từ năm Hán Cao Tổ năm đầu, năm 206 trước Công Nguyên, đến đời Vương Mãn, năm 23, trải dài 230 năm lịch sử. Trong thời gian viết Hán Thư, Ban Cố sống cuộc đời thanh đạm. Nhiều người tiếc tài năng của ông, khuyên ông nên ra làm quan hưởng phú quý còn hơn chúi đầu vào viết sách, nhưng ông một mực từ chối. Cuối đời, Ban Cố phạm lầm lỗi, chết ở trong ngục.